Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, phần 6 kinh Hiền Nhân nói về cái đáng kính và cái đáng ghét. Đáng kính liên hệ đến những hành động đạo đức cao cả, chí thiện, mà hễ ai sở hữu được các tố chất này đó sẽ được mọi người quý trọng, dẫn đến sự đắc nhân tâm. Cái đáng ghét đó là những hành vi, lối sống, sự cư xử, cách giải quyết vấn đề chỉ mang lại nỗi khổ, niềm đau, những bế tắc, do đó làm cho người đối tác làm việc chung đó cảm thấy không hài lòng và không thể hạnh phúc. Các tiêu mục chúng ta sẽ nghiên cứu trong phần hôm nay đó liên hệ đến hai nội dung chính vừa nêu. Một, năm điều đáng ghét. Bồ Tát Hiền Nhân chia sẻ với Đức Vua rằng: một là ác khẩu hại người, tức là lời nói mắm muối, cay độc, quyền rủa, nặng nề, căng thẳng, gây chia rẽ, tạo hận thù, chì chiết, do đó thiếu hoàn toàn các thiện chí cần thiết. Cho nên người nào sở hữu các loại phát ngôn vừa nêu á, chỉ mang lại những tổn thất và bất an cho người có liên hệ thôi. Đang khi cũng với thời gian đó, lời nói đó, công sức đó, sự đầu tư đó hướng về cái tốt, cái lành á, thì ta mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Sự khôn ngoan trong việc chọn lựa lời ăn tiếng nói sẽ làm cho chúng ta sống hạnh phúc hơn. Hay là gièm pha, xiểm nịnh và thúc giục sự đấu tranh. Gièm pha là thái độ ganh tị, khi nhận diện ra đó năng lực, tài đức và các tương quan xã hội của mình kém ảnh hưởng hơn những người khác, thì đó thay vì khởi lên cái lòng tùy hỷ vui theo các thành tựu của tha nhân để tán dương cái tốt, ủng hộ người lầm, thì người có tâm ganh ghét á, luôn luôn tạo thói gièm pha, tức là nói xấu, vu khống, dựng chuyện để cô lập quá và cắt đứt các cái ảnh hưởng tích cực về xã hội của người mình không ưa. Và điều này trực tiếp tạo ra các đầu mối tranh chấp, hận thù, hơn thua và ứng xử theo cách thế gian hồn. Những người nào có hành động và lối ứng xử vừa điêu đó, tạo ra một cái nghiệp ly gián rất nặng và hậu quả cũng không bỏ qua cho những người có hành động như thế. Ba là rầy rà, không chịu thuận hòa. Chuyện nhỏ xích ra to, chuyện lớn á thì làm cho nó lớn đến độ không chịu đựng nổi. Những chuyện chẳng quan trọng gì cũng quan trọng quá nó lên, làm cho cái xích mích và cái hụt hặc trong mối quan hệ tình thân á, giữa hai người, hai đối tác, hai bên, hai phe ngày càng căng thẳng và nặng nề. Hậu quả là phá vỡ các mối quan hệ hòa thuận, đầm ấm, dẫn đến nhiều tổn thất lớn. Bốn là ganh ghét và trù sủa. Ganh ghét trước nhất là thái độ, cái đến là việc ganh tị những thành quả, thành công của người khác đang khi mình thì không đạt được. Người có tâm ganh ghét là đang đì đọt hạnh phúc bản thân. Sống với thái độ ganh ghét thì không thể nào trải nghiệm được niềm vui, lúc nào cũng bị ứa gan, chướng mắt, gai tai, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi với những người xung quanh. Chù rủa đó là sử dụng các phương pháp tà vại, mê tín, mà tác dụng thật đối với người mà mình không ưa thì không có, nhưng hậu quả có thật do tâm ác nguyền rủa cay độc cho người ta bị khổ đau bất hạnh đó, dẫn đến nhiều bất hạnh cho chính bản thân của người làm công việc đó. Năm là nói hai lưỡi gạt người, chứ là tạo ra thế ly gián, mục đích là lừa đảo cả hai. Rồi qua bên A đó, mình đứng bên A nói xấu bên B, có mặt bên B đó thì thanh phui bên C, để làm cho các bên trở nên bất hòa, dẫn đến tình trạng không chiến mà tự nhiên thành. Đó là những kẻ cay độc, ác hiểm, nguy hại, tạo ra rất nhiều bất hạnh với nhau. Hiện tại đó thì đang có cái tình trạng lừa đảo tại các chùa. Một cặp tình nhân, một bên đó là đóng vai là sư cô, tức là giả dạng mặc áo người tu, lấy pháp danh là Diệu Hạnh. Một bên đóng vai là ông thầy, ông cạo đầu, ăn mặc trang nghiêm đỉnh đạt, và đóng vai đó là đang bị ung thư cái cuống họng không nói được, để mua cái lòng thương hại và sự tử tế của các chùa cho tá túc lại. Mục đích đó là để ăn cắp trộm thôi. Cách đây mấy tháng là cái cặp đôi đó đã đến lừa đảo tại chùa Giác Ngộ nhưng không thành công. Thì bây giờ đó thì nhiều chùa ở Đồng Nai, ở Phan Thiết, ở nhiều tỉnh khác cũng cảnh báo tình trạng tương tự. Đó là đến cái chùa A, rồi nắm các dữ liệu thầy trụ trì, rồi sinh hoạt của chùa, đường đi nước bước địa chỉ, chứ hôm qua đến cái chùa B, họ nói là họ đệ tử của chùa A, để tiếp tục cái sự lừa đảo. Và cái cô gái đóng vai là Diệu Hạnh đó, thì giả vợ đến các chùa để mua kinh sách để làm quen, để tìm những thông tin, và hai bên đóng vai ăn khớp với nhau. Sau khi cõm được đồ trong chùa rồi đó, thì giả vờ nó là bổn sư đang nằm bệnh viện hấp hối, cần phải về gấp để thể hiện lòng hiếu nghĩa. Thì khi cái ông mà đóng vai thầy tu bị ung thư cuốn cổ không nói được, rời khỏi chùa, chùa tá quả lên là mất đồ đạc. Và hiện nay là vài chục ngôi chùa đã trở thành nạn nhân của cặp đôi này. Đó là những sự lừa đảo rất nguy hiểm. Đây là họ cũng không từ đến chùa chiền. Những kẻ liều mạng đó thì phải chịu hậu quả nặng lắm. Lừa đảo người dân đã tội nặng rồi, lừa đảo các chùa là hậu quả nặng hơn. Cũng có miệng, cũng có tay chân, cũng có khối óc. Thay vì ta đầu tư vào việc làm tốt mà có đồng lương, sống thông dong thoải mái, không chịu đi làm cái chuyện dại dột, thật là đáng tội nghiệp. Hai, năm điều đáng kính Bồ Tát Hiền Nhân dạy. Có năm đức tính tốt mà con người á, khi thực hiện sẽ đón nhận được lòng kính trọng của tha nhân. Một là nhu hòa nhẫn nhục, tức là tánh mềm mại, kiên nhẫn, chịu đựng, bản lãnh, không nóng vội, không có tức khí, không khó chịu, không cao có. Trong mọi giao tế đều thể đạt được cái niềm vui cho chính mình và không gây căng thẳng gì cho ai. Mọi hiểu lầm, thị phi, vu cáo, nói xấu cũng không tác động đến tâm trạng của một người nhu hòa nhẫn nhục như vậy. Hai, cung kính và có tính tâm đúng. Cung kính là thể hiện lòng nể trọng các nhân vật lớn tuổi hơn, có giá trị đạo đức cao hơn, tri thức nghề nghiệp rộng hơn, kiến thức tâm linh đó lớn hơn, mà việc nương nhờ vào sự tôn kính học hỏi để thực tập thì sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc. Có tính tâm đúng sẽ không rơi vào mê tín dị đoan, tin hoàng xiên, tin bậy bạ, tin vào điều may rủi, tin vào những phép màu, tin thượng đế và các thần linh có thể ban phước giáng họa, tin rằng là không làm gì hết, chỉ cần khoáng niềm tin vào Chúa cũng có thể được tất cả. đều là những mê tín dị đoan cần tránh. Ba là mau mắn và ít nói. Mau mắn là thái độ tiếp cận giải quyết công việc dẫn đến tính hiệu quả cao, thời gian đầu tư ít, độ bền lại lâu. Giải quyết vấn đề bằng sự dứt khoát làm cho công việc đó ngày càng được tiến triển. Ít nói là thái độ khôn ngoan trong giao tế, nói những gì cần nói, nghe những gì cần nghe, học những điều cần học, chia sẻ những gì cần thiết thôi, không quá dư thừa, không quá kiệm lời. Kiệm lời dẫn đến một đời sống hướng nội, thỉnh thoảng rơi vào trạng thái bỏng sẻn, kêu kiệt về tri thức. Mặt khác đó, dẫn đến cái việc là lạnh nhạt trong quan hệ với người khác. Đa khi ít nói là nói đúng, nó có giá trị, có lợi ích, để người nghe lẫn người nói đều được an vui. Bốn là lời nói đi đôi với việc làm. Ở đây ta thấy người phát ngôn nói được những việc mà họ làm được, không khoa trương, không cường điệu, và làm được những điều họ nói được, tức là có khả năng trình bày, chia sẻ, hướng dẫn theo một trình tự có hệ thống để ai cũng có thể học hỏi được hết. Đó là một mẫu người chuẩn mực về nhân cách, phẩm hạnh và đạo đức. Tấm gương của họ đi đôi với việc họ làm và họ nói, nhờ đó dẫn đến thiện cảm và sự học hỏi bắt chước ở nhiều người. Năm là đối với bạn bè càng lâu thì càng trở nên thâm hậu. Có hậu chỉ là một cái biểu hiện tốt ở cái cuối cùng thôi. Thâm hậu là ngày càng gắn kết hơn, tốt đẹp hơn, mang lợi lạc cho người bạn thân của mình hơn. Lòng vị kỷ ngày càng giảm thiểu đi đến độ không còn nữa. Người ấy chính thức trở thành thiện hữu tri thức, tức là mang kiến thức lành, bao gồm kiến thức nhân quả, kiến thức Phật pháp, kiến thức cao đẹp, để giúp cho những người bạn chí cốt ấy, vượt qua khó khăn, nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, chướng duyên, thách đố nếu có. Tính tâm hậu đó sẽ làm cho bền bỉ trong các mối quan hệ. Chia sẻ đến đây, Bồ Tát Hiền Nhân trích dẫn một câu kinh: nếu biết thương lấy mình thì phải dè dặt giữ mình. Các bậc hiền sĩ có chí hướng cao thượng, học hiểu chánh đáng thì không bao giờ bị lầm lạc. Giữ chính mình trên nền tảng thương mình nhưng không rơi vào ích kỷ, đó là hiểu mình đúng, thương mình đúng và làm những việc càng làm đúng. Có tinh thần cầu học, sưu tầm các tinh hoa kiến thức đúng, thì ta sẽ thoát ra khỏi những cạm bẫy, cám dỗ và những nỗi khổ, niềm đau chờ đợi trước mắt. Chúng ta không bị lạc dẫn bởi ai, không bị lầm đường lạc lối. Ta có thể tự đi, tự giải quyết và tự mang lại kết quả bình an cho mình. Cái đoạn này xác định rõ vai trò của tri thức, bao gồm kiến thức và các kiến thức về nghề nghiệp và phương pháp, bao gồm luôn kiến thức về Phật pháp, giúp cho chúng ta vượt qua các trở ngại bằng pháp môn tu. Vấn đề 3: 10 hạng người kính nhi viễn chi, tức là xã giao giữ một khoảng cách, không nên hòa tan vào họ, không nên trở thành họ, và cũng không nên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cộng hưởng nhân quả xấu từ họ. Bồ Tát Hiền Nhân đề nghị gặp 10 hạng người như thế, đừng dại dột kết thân, mời họ về nhà giao du trong cộng đồng, bởi vì sẽ mang lại nhiều hậu quả tiêu cực. Một là thầy ác, tại đây có thể hiểu là thầy cô giáo, có thể hiểu là các đối tượng giáo sĩ của các tôn giáo, thậm chí là thầy tu trong đạo Phật. Ác đây là không có đức, không có trí tuệ, không hướng dẫn tín đồ đi vào con đường đúng mà chỉ bài vẽ gây sợ hãi, tạo lệ thuộc để cho quần chúng đó phải dâng cúng cung phụng cho mình, đang khi đó họ không có được cơ hội tiếp nhận được điều hay lẽ phải, những giá trị tích cực gì từ cái việc cung phụng đó. Mời thầy tà về nhà chỉ mang họa vào thân thôi, tiền mất tật mang. Rất nhiều người đã mời thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy cảm xa học, thầy ngoại cảm, về bói toán, đoán vẽ, xem tướng, dẫn đến rất nhiều thông tin lầm lạc, lệ thuộc tâm lý, sống với nỗi sợ hãi truyền miên. Cho nên muốn sống hạnh phúc thì đừng có gần gũi và mời rước các thầy tà. Hai là bạn tà. Bạn tà còn tệ hơn thầy tà, vì thầy tà dù sao cũng còn biết dừng, chứ có làm cũng không đến nỗi quá mất. Còn bạn tà đó là gần như không có tri thức đúng, không có kiến thức đúc, không có lối sống đúng, cho nên cộng hưởng tiêu cực từ hành động xấu của họ sẽ làm cho tương lai chúng ta bị khép kín, mờ nhạt, quỷ hoại. Nếu chưa phải là trước thiền thì đừng cứu người đang chết đuối, bởi vì mình sẽ chết theo. Có nhiều người cứ đóng vai mình là người bạn tốt để giúp một người, một kẻ bạn ác, bạn xấu, nhưng mình không đủ sức để làm việc đó thì đến lúc mình sẽ bị người đó chi phối ngược lại, ảnh hưởng tiêu cực ngược lại. Nên tình thương và lòng từ bi cần phải được đặt trên phương pháp, là đánh giá đúng tình huống để việc dấn thân giúp đời của người không mang tới những hậu quả xấu. Ba là kẻ hay khinh khi các bậc thánh. Đối với bậc thánh ta phải tán dương, tôn kính, học hỏi để rút tỉa những điều hay lẽ phải, làm hạnh phúc cho mình và tốt đẹp cho đời. Thì cũng có nhiều người không thấy được giá trị đó, thì sợ các bậc thánh, bậc hiền, bậc đức có bằng chỗ nào thì ảnh hưởng của tính phàm mình đó bị giảm đi, bị thay thế bởi cái bậc tài đức đó. Cho nên đó, phải ghét, phải cay đắng, phải gây khó khăn, tạo trở ngại, phá hoại, phá đám, để cho những bậc hiền đó phải sợ hoặc ngại mà bỏ đi. Từ đó họ cờ lại sẽ làm chủ cái tình huống. Đó là một cái tâm niệm rất xấu, vì làm mất cái cơ hội hưởng được cái giá trị tích cực của những con người vĩ đại như thế. Bốn là kẻ hay làm và nói tráo trở, chứ là sai đổi sành sạch, chẳng có xấu hổ, chẳng có lương tâm, không có liêm khiết tri thức, nói một đường là một nẻo và làm cho người ta không thể ngờ được. Lời nói có thể rất hay nhưng mà hành động rất tệ, chủ trương rất tốt nhưng mà ứng xử, ứng dụng đó, thì ngược lại hoàn toàn. Tính tráo trở đó sẽ làm cho rất nhiều người rơi vào cạm bẫy và trở thành nạn nhân. Năm là kẻ dâm ô. Mời rước người dâm ô về nhà chỉ biến người thân bao gồm con cái, cháu chích của mình trở thành nạn nhân của những kẻ thích hưởng thụ đó. Xã hội phương Tây khi phát hiện một nhân vật nào là có tiền án về lạm dụng tình dục trẻ em hoặc là bị những cái chứng bệnh cuồng dâm, ấu dâm, thì lập tức người ta phải báo cho tất cả các hộ sống ở cùng khu vực gần mấy cây số. Không công khai, nhưng để cho mọi người tự biết mà bảo vệ con cháu của mình. Còn theo luật, trong giai đoạn họ không bị án, không bị lệ thuộc vào luật pháp thì họ vẫn được quyền sống thông dong, thoải mái. Nhưng mà không cảnh báo thì sẽ làm cho những người khác trở thành nạn nhân kéo theo sau. Nên mời mọc kẻ dâm ô về nhà là một sự dài dột nên tránh. Sáu là người thèm rượu bia và hưởng thụ. Kẻ say rượu là không làm chủ được bản thân mình, người sử dụng các loại ma túy bao gồm đập đá, thuốc lắc, bồ đà, dù là dạng hút, dạng chích hay dạng thuốc, đều không có một tương lai. Do đó mời mọc những người đó về đó sẽ dẫn đến các cái ảnh hưởng tiêu cực. Dầu họ có là bà con, có là người thân đi nữa, cũng phải mạnh dạn cắt đứt ra, nếu ta không muốn liên lụy đến là những người vô tội khác. Bảy là người có nhiều tật xấu. Tật xấu thường là trái lại với luật pháp, trái lại với thuần phong mỹ tục, trái lại với đạo đức, trái với lương tâm. Kẻ xấu như thế đi tới đâu là tạo ra cái ảnh hưởng xấu, tác hại xấu. Mời rước họ về nhà chỉ là làm cho tình huống trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Cho nên dầu họ có hứa hẹn, có cam kết, có cỡ gì đi nữa, ta cũng không nên tin. Vì thói xấu không phải dễ dàng thay đổi một ngày một đêm. Cho nên lánh xa những người như thế để cho an toàn tốt hơn là liều mạng. 8. Người không biết ơn nghĩa, tức là không biết phải trái, đúng sai, nên và không nên. Họ ơn á thì phủi sạch. Ban ơn ai đó thì bắt người ta phải đền đáp. Những kẻ ân nghĩa trước sau không có thì tánh tình họ không thể tin tưởng được, lối xử của họ không thể tạo niềm tin được. Dù họ có hứa hẹn cái gì đi nữa cũng cần phải phòng hờ cẩn trọng để không mang họa vào thân. 9. Phụ nữ mắc nết, tức là người không có phẩm hạnh nhân cách, nói cười vô độ, thói hư tật xấu dãy đầy và có một lối sống rất tiêu cực. Mời rước họ, hoặc là họ sẽ mang những lời thị phi về gia đình, hoặc họ mang những thói hư tật xấu về, hoặc họ sẽ ảnh hưởng những người xung quanh theo hướng tiêu cực bằng cá tính của họ, bằng thói quen và lối sống tiêu cực mà họ có. 10 là kẻ tỳ thiếp ưa trang sức. Đây là một yếu tố tâm lý học thôi. Làm tỳ thiếp người khác, tức là cái thân phận nhỏ, kém, thấp, bé mà lại thích trang sức phẩm lớn để thu hút, để tạo ấn tượng, để gây cái mối quan hệ xã hội, thì rõ ràng dẫn đến tình trạng lục đục trong gia đình là chuyện khó tránh khỏi. Tức là họ đã chấp nhận làm bé, làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì họ đã không còn nghĩ đến cái nhân phẩm mình. Bây giờ rước về, mời về nhà một người khác, thì những người như thế có thể thương chồng, thương cha, thương chú, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, bởi vì họ không có được cái chuẩn mực, do đó dẫn đến nhiều cái hệ lụy không nên có. Đó là 10 hạng người mà theo Bồ Tát Hiền Nhân đó, về xã giao kính như viễn chi thôi, đừng có tự rước các hậu quả tiêu cực và những chuyện rối rắm khi giao du tiếp xúc và mời những thành phần đó về nhà. Vấn đề 4, 8 điều được ăn vui. Bồ Tát Hiền Nhân dạy đây là 8 điều kiện mà ai sở hữu sẽ có một đời sống thoải mái, hạnh phúc và bình an. 1 là dâng thờ kính thuận các sư trưởng. Sư trưởng đây là khái niệm chỉ cho các bậc chân sư thật học, là những nhà tâm linh, các nhà đạo đức, các bậc hiền trí, những người xứng đáng làm thầy, có khả năng hướng dẫn mình trên con đường hạnh phúc và vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Cho nên văn thờ kính thuận là một cái chuỗi các hành động tôn giáo, tức là mình kính rồi nể phục, rồi thuận theo, rồi làm theo những lời tốt lời hay của những bậc thánh và những bậc sư trưởng như thế. Điều đó nó hoàn toàn có lợi cho chúng ta. 2 là đem sự hiếu thuận dạy cho bá tánh. Tức là một nhà lãnh đạo nào, một người có vai trò chính trị, quốc gia hay cộng đồng, mà biết lấy đạo hiếu lấy cái công bằng chắc trực truyền bá cho cộng đồng và mọi người, chắc chắn là góp phần xây dựng cái nền tảng hạnh phúc, hòa bình và đời sống vững chãi cho mọi gia đình. Đó là người rất đáng kính nể, thì họ có tinh thần vô ngã, lòng vị tha, sự quan tâm, tính tử tế. Ba là khiêm nhường kẻ trên người dưới. Sống chung với những người khiêm nhường ta thấy hạnh phúc hơn, học được những điều hay hơn và rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm hơn. Đối với kẻ cao hơn, không ghét, không ganh tị, gắng học hỏi. Đối với kẻ thấp hơn mình, không ta đây, không tự hào, không tự đắc, tìm cơ hội nâng đỡ để giúp cho người đó đạt được những gì mà mình đã đạt. Bốn là tập tánh nhân đức ôn hòa. Nhân á thì sống có nghĩa, đức á thì sống có hậu, tôn trọng tình người. Ôn hòa đó là thái độ ứng xử lịch thiệp, mang lại niềm vui, sự thoải mái, bình an, thuận đối với những người xung quanh. Năm là cứu người trong cơn nguy cấp, phần lớn là cứu ngặt, bao gồm các tình huống thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, những tai nạn giao thông, những cành hú ngang trái do lửa trôi nước lụt làm cho một người nào đó hoặc một tập thể nào đó rơi vào tình cảnh khốn cùng. Các giúp đỡ kịp thời trong tình huống này giá trị gấp trăm lần so với tình huống dư thừa. Cứu ngặt có giá trị hơn cứu nghèo. Cứu nghèo phải cứu bằng cần câu, cứu ngặt là phải cứu bằng những con cá, tức là vật thực, những hỗ trợ cụ thể để cho họ có thể tự đứng vững trong những tình huống không có một sự lựa chọn tốt hơn và cũng không có cái khả năng để tự cứu giúp chính mình vượt qua gian khó. Sáu là quên mình, biết nghĩ đến quyền lợi chung, tức là yếu tố hẹp hòi, ích kỷ, cá nhân dẹp qua một bên để hòa vào cái quyền lợi chung, lấy quan điểm chung là quan điểm của mình, lấy lợi ích chung làm niềm vui của mình, cho nên không tính toán, không cân đo đong đếm, không qua mặt, không lừa đảo, không dối gian, không gạt, mà sống rất thật, sống vì tất cả, vì tập thể, vì mọi người. Phim Ba Chàng Ngự Lâm của châu Âu đó thì thường có cái slogan một vì tất cả, thì đó là hoàn toàn đúng đạo Phật. Nhưng cái vế thứ hai là có vấn đề tất cả vì một, bắt mọi người phải vì mình, cái đó là rất vì kỹ, rất nguy hiểm. Và cái thời quân chủ thì thường rơi vào tình trạng đó, tất cả tướng quan thần dân trong một quốc gia phải vì một nhà vua, là dù nhà vua đó có thể rất tệ, rất xấu, rất dở, rất ác, người ta vẫn phải trung thành. Còn đạo Phật thì đưa cái hướng mình vì tất cả, nhưng không để cho người khác phải vì mình. Nếu người ta có lòng ta làm như thế thì mình đón nhận, bằng không thì cũng không sao, ta tự lập, tự giải quyết vấn đề. Bảy là khi thu thế lấy lại ít và phải biết tiết kiệm. Có lẽ là ngôn ngữ dịch thuật ở đây nó chưa được rõ, ý muốn nói đó không có su cao thuế nặng vì làm khó khăn cho người dân, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính hay kinh tế, lấy một mức độ vừa phải, thu một mức độ mà người dân có thể sống bằng mồ hôi nước mắt và sự nghiệp của mình, chứ không phải là vét sạch sành sanh mọi thứ. Còn nếu như cho vay thì không có lấy nặng lãi, phần lớn là những người cho vay thì không có cái hậu, họ dễ bị người ta giật nợ, vì các khoản cho vay đó với cái lãi suất rất cao, bạc 12 cho đến 20, 25, tức là nóng lắm. Nó lợi dụng vào cái tình huống người ta không có khả năng chi trả, cũng không có vay được ở ngân hàng, thì phải đi cầm cố đồ đạc mà vay. Cho nên đó là cái nghiệp đẩy người khác vào cái sự khốn cùng. Và do vậy cái quả trổ của những người mà cho vay nặng lãi cũng khốn cùng, tức là trắng tay, không ở dịp này thì cũng ở dịp khác. Biết tiết kiệm là một đức tính tốt, không phải là hà tiện, bủn xỉn, keo kiệt. Tiết kiệm là biết là chi tiêu đúng, và cái nào càng chi đó, thì chi không tiếc nuối. Gọi là không đáng, dầu là một đồng cắt cũng không bỏ ra. Tức là làm chủ được việc chi tiêu đối với những cái gì nên và không nên. Tám là xả bỏ hận thù xưa, tức là một nhân tính cao thượng, tấm lòng vô ngã vĩ đại, lòng nhân từ bác ái, tinh thần rộng lượng thứ tha, tức là ai có lỗi với mình không cố chấp. Nếu họ biết xin lỗi, sẵn lòng bỏ qua. Nếu họ không biết xin lỗi, cũng sẵn lòng bỏ qua. Còn kẻ xấu phải đền tội trước pháp luật. Nếu pháp luật không đền tội thì nhân quả sẽ trừng phạt họ. Mình không nên bị vướng bận vào cái ăn quán giang hồ, mà hãy sống cao thượng để giúp cho người vượt qua cái cá tính xấu. Sau khi chia sẻ 8 điều giúp cho người được an vui, Bồ Tát Hiền Nhân trích dẫn một câu kinh: chuyên tu cõi đức, nghĩ trước rồi làm sau, cố giúp người trong cơn nguy cấp và bằng khổ, thì trọn đời sẽ được an vui. Có lẽ đây là cái kinh điển nền tảng mà theo đó Ngài Hiền Nhân đã có những cái ứng xử mang tính rất phù hợp với lời kinh Phật dạy, là phải cố gắng bòn phước, tạo phước, giữ phước và làm phước được lớn mạnh. Làm cái gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, tức là một thái độ cẩn trọng cần thiết để tạo ra sự sáng suốt, không phải nuối tiếc về các hành động sai. Còn khi gặp việc nghĩa là mạnh dạn ra tay, không trì hoãn, không đùn đẩy trách nhiệm, không biện hộ, mà cố gắng giúp cho người thoát qua được sự nguy cấp và bằng khổ. Đó là những nhân cách thể hiện lòng vị tha cao cả của một con người. Vấn đề 5, 10 hạnh tốt của bậc đại hiền. Bồ Tát Hiền Nhân dạy như sau: một là học rộng hiểu nhiều. Đó là yếu tố cần thiết để thiết lập và kiến thức vững nghề nghiệp cao. Hiểu cái gì là thấu đáo, đến đây đến chốn, cho nên làm cái gì là trúng đó, đầu tư cái gì là thành công đó. Không có sợ người khác bắt nạt, không sợ ai qua mặt dối gian, bởi vì mình biết rõ từ đầu chí cuối diễn tiến tình huống, nguyên nhân, hỗ trợ, kết quả. Có điều là mình không có thời gian để trực tiếp làm, cho nên những người là học rộng hiểu nhiều thì phần lớn dễ nắm được cái sự thành công trong tầm tay. Và Đạo Phật là rất nhấn mạnh về yếu tố tri thức này. Hai là không phạm giới luật trong kinh Phật dạy. Giới luật tức là những điều khoản đạo đức giúp cho mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và giữ được cái phong cách phước báo lâu dài hơn. Cho nên tôn trọng, phát huy cái mặt tích cực đó sẽ làm cho giá trị con người chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Ba là kính thờ Tam Bảo hết mực. Trọng Phật đã đành, vì Đức Phật là bậc siêu quần thoát tục, khó có một người thứ hai tương đương như Ngài trong lịch sử của nhân loại, mấy tỷ năm về sau cũng thế. Tôn kính và học hỏi chánh pháp, tức là lời kinh Phật dạy, vốn là cung vàng thước ngọc, thì lễ lạc cho bản thân mình thôi. Nhưng mà cung kính Tăng Bảo là điều không phải dễ làm, tại vì cũng có các vị chân sư thật học, cũng có những người lệ luân Phật pháp, cũng có người mượn chiếc áo nhà tu nhưng mà làm những chuyện rất là phàm, rất đời, rất tục, làm cho nhiều người mất niềm tin. Cho nên bên cạnh những kẻ làm xấu Phật giáo, ta vẫn giữ được niềm tôn kính đối với các thành phần trong sáng, cao quý, thanh liêm, là giữ phần tăng bảo, tức là những vị chân sư thật học. Bốn là thọ pháp lành không quên. Thọ nghĩa là nắm giữ. Khi mình là nghe một điều hay, biết một lẽ phải, có kiến thức sâu rộng về những vấn đề Phật pháp, thì nhớ đừng bỏ quên hay là đặt nó trong viện bảo tàng, là trở thành một cái ký ức, hay trở thành là một cái vật mà xa xí để mình là khoe với mọi người, tôi là biết rộng, hiểu sâu về Phật pháp và thực tế thì không có hấp thu, tiêu thụ, sống với Phật pháp. Điều mà Đức Phật dạy là phải sống với Phật pháp, xem Phật pháp là một bảo vật để được sống, để được tiêu hóa, chứ không phải là để khoe. Năm là điều phục được tham sân si. Tham sân si á, nó thuộc về tánh tội. Không ai mở các khóa đào tạo làm lớn lòng tham, tăng trưởng tâm sân và chìm đắm trong sự si mê. Như hầu như sinh ra ai cũng có ba tố chất đó, hoặc ít, hoặc nhiều, hoặc vừa. Có tu học, các tôn giáo, có tâm linh, thì ta chuyển hóa được các hư tật xấu liên hệ đến ba độc tố tham sân si. Không có cơ hội may mắn hoặc gặp những tôn giáo mê đến gì đó, đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, rốt cuộc thì tham sân si chúng ta vẫn còn ủy quyền. Đó là một bất hạnh lớn. Còn người nào đó làm chủ được, vượt qua được, chịu qua được và tiêu diệt được tham sân si, phải nói xứng đáng là bậc chân nhân, bậc thánh ở hiện đại. Sáu là tu tập tâm bình đẳng. Bình đẳng luật pháp, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, bình đẳng giới. Đó là bốn điều bình đẳng quan trọng nhất mà đạo Phật chủ trương. Tôi nhờ ta sống may mắn gặp được đạo Phật từ nhỏ, cho nên ta không phạm vào sự chà đạp nhân phẩm và gây các hình thức bất công trong xã hội, bao gồm bất bình đẳng giới. Cho nên mở rộng phạm vi đối tác, sống hài hòa, thân ái, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người. Bảy là thích làm các việc ân đức. Ban ân á, thì không nhất thiết là liên hệ đến tài sản vật chất, có càng tốt, không có ta vẫn làm được nhiều việc làm, giúp người, khích lệ người, hỗ trợ người, bảo vệ người và những giá trị tích cực. Tôi làm ơn theo công thức không cầu đền đáp, giúp tài sản, giúp tích cực, giúp cần thiết để cho người lâm vào hoàn cảnh khó khăn có thể tự vươn lên bằng đôi tay, khối óc và sự nỗ lực của bản thân, để họ không phải bị lệ thuộc vào mình. Đó là cái sự ban ân rất là tích cực. Còn đức liên hệ đến nhân cách, giá trị, đạo đức mà con người cần có, liên hệ đến tu đạo, hành đạo và chuyển hóa những tâm lý tiêu cực, cần phát huy một cách trọn vẹn. Ban ân nhiều mà không cầu đền đáp là tạo ra đức lớn. Lấy trí tuệ và lòng từ bi phát huy mọi đức lành thì đức đó lại càng lớn rộng hơn nữa. Tám là không nhiễu hại ai và bất kỳ chúng sinh nào. Nhiễu hại bằng lời nói có thể làm cho người ta thất điên bắt đảo. Nhiễu hại bằng hành động có thể dẫn đến thương tích và tử vong. Nhiễu hại bằng nói xấu làm cho người ta bị mất các quyền lợi xã hội và bị cô lập. Bất cứ một hành động nhiễu hại nào đều dẫn đến nhiều tổn thất lớn. Do đó người khôn thì phải tránh xa các hành động nhiễu hại, để biết tạo hạnh phúc cho mình và không gây phương hại cho bất kỳ ai. Chính là hay quá độ được những người bất nghĩa, bao gồm làm cha mẹ mà không có trách nhiệm với con cái, làm vợ chồng mà không chung thủy lẫn nhau, làm con cái mà không hiếu kính cha mẹ, làm anh em đó như lửa và nước. Tất cả những hành động bất nghĩa đó nó làm cho con người ngày càng khổ đau, tình thân chia cắt, quan hệ xã hội đó gặp nhiều vấn nạn lớn, và chỉ biết lợi cho bản thân mình, bất luận cái khổ đau của tha nhân đều là những hành động bất nghĩa. Quá độ được người tốt thì quá dễ, thì bản thân họ đã tốt rồi, chỉ cần có thêm những hỗ trợ tốt thì họ sẽ tốt hơn. Nhưng mà độ được những kẻ bất nhân, bất nghĩa, đạo đức giả là rất khó, vì họ có sự biện hộ, họ có mưu ma trước quỷ, họ có những cái cách lý luận để bảo vệ chính mình, họ mở lòng đón nhận những cái hay, cái tốt. Nhưng mà độ được những người như thế thì rất là tốt, bởi vì xã hội nhờ đó được bình ổn. Mười là không lầm lộn việc lành với việc ác. Đây là một yếu tố của trí tuệ, phân định được đâu là đúng, đâu sai, người tốt, kẻ xấu, tình huống nên làm, không nên làm, cái nào là có giá trị và cái nào là gây lên tổn thất. Phán đoán rạch ròi và chọn hướng đi chuẩn mực, chứ không có bất cứ một sai lầm nào có thể xuất hiện. Người có kiến thức phân định được thiện và ác thì có cơ hội thoát ra khỏi điều ác, dấn thân trên việc làm lành. Còn kẻ làm ác, sống ác, tạo tội lỗi mà không biết đó là con đường tội lỗi thì là nguy hại cho cuộc đời và chìm đắm mình trong khổ đau lúc lúc. Vấn đề 6, 12 điều không nên quên. Bồ Tát Hiền Nhân chia sẻ với nhà vua có 12 điều mà mỗi người muốn hạnh phúc cần phải nhớ nghĩ, không nên bị lãng quên dầu là trong tơ tóc. Một là khi gà gáy sáng đã nghĩ tới tội lỗi mà lo việc phúc đức để bù đáp lại những sơ suất đã qua, tức là đặt ra thời dụng biểu cho một ngày, lấy buổi sáng làm sự bắt đầu, bữa trưa làm sự diễn tiến, bữa tối làm sự kết thúc. Và đầu hôm như thế là mình đã nêu một quyết tâm, tôi phải nỗ lực làm những việc tốt hơn hôm qua để chuộc lại những lỗi lầm của hôm qua, để làm cho những người bị khổ đau hôm qua không còn bị khổ đau nữa, và nỗ lực tạo ra phước báo, sự chuyển nghiệp để đền bù lại những cái gì xấu mà mình đã lỡ gây tạo hay cố tình gây tạo. Tức là một quyết tâm lớn. Và tương tự ta có thể lập ra thang biểu của ngày mai, tháng sau, năm sau, 5 năm sau, 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến một kiếp người. Hoạch định rõ ràng thời gian biểu như thế, đảm bảo là chúng ta sẽ nắm bắt được thành công và làm những việc càng làm. Hai là nhớ việc hầu hạ tôn thân. Tôn thân là một thuật ngữ khác chỉ cho cha mẹ, tức là đấng sông đường. Ở đây có thêm tính từ tôn, tức là tôn kính, đáng quý, đáng trọng. Cha mẹ là hai nhân vật đáng trọng trong nhà. Kinh điển Đạo Phật sánh ví cha mẹ như hai vị Phật sống, không phải là một sự cương điệu, mà là để cho chúng ta học các cái tín ngưỡng văn hóa cao cấp Phật giáo. Thờ Phật như thế nào thì phải thờ cha mẹ mình như thế đó, cúc cung, tôn trọng, lắng nghe, học hỏi, chăm sóc, hiếu kính, đền đáp. Còn trong tình huống cha mẹ mình đi đường tà, có hành động sai quấy, nghiệp xấu, thói quen tiêu cực, thì lòng tôn kính ở đây là làm sao ngăn cản khéo léo để giúp cho cha mẹ hồi đầu hướng thiện, chứ không phải là cứ làm càng chiều theo cha mẹ là tốt. Trong tình huống cha mẹ không có lối đi đúng. Ba là gặp việc gì phải biết trù bị trước. Đây là thái độ trách nhiệm, sự cam kết, tính cẩn trọng, và những phòng bị rất cần thiết. Nho giáo có câu kẻ nào không biết lo xa, người đó sẽ phải đối diện với những cái buồn gần kế bên. Người lo xa là người biết hoạch định, biết tính toán, biết đầu tư, biết phòng hờ. Trong tính toán đầu tư tốt á, thì ngoài cái khả năng tốt nhất ai cũng muốn, cần phải đặt ra cái tình huống xấu nhất mà mình sẽ có thể gặp phải là gì, để ta tìm ra các cái phương án kế hoạch B, C, D. Và lúc đó, nếu tình huống xấu diễn ra, ta không phải ngỡ ngàng, mệt mỏi, thất vọng, tuyệt vọng, đào tẩu. Ta có giải pháp để xử lý liền, ngay lập tức. Người có tinh thần phòng bị hoàn toàn không ngược lại với lời dạy chánh niệm hiện tiền. Phòng bị đây đó là những cái nỗ lực về duyên tốt, để ta có một cái tương lai nằm trong tầm tay của hiện tại, trên nền tảng của nhân quả. Bốn là lo nghĩ lánh xa các sự nguy hại. Ngành thiên văn học và dự báo thời tiết ngày nay đã cảnh báo và giúp cho hàng triệu, hàng tỷ người trên hành tinh tránh được các loại thiên tai xảy ra bằng những cuộc di tản lớn để đảm bảo được sự an toàn tính mạng. Và mỗi một người đó thì cũng cần phải có một cái suy nghĩ xa để tránh những cái mối nguy, những mối hại theo quy trình của nhân quả. Để biết là đây dấn thân vào việc này là không có tương lai, là một hành động xấu nào đó là mất hạnh phúc, ta thấy được cái nguy hại của nó mà tránh nó. Từ đây nó rất đúng với câu phương ngôn khác của Phật giáo: Bồ Tát sợ nhân, như là những sợ nhân xấu, cho nên tránh được các hậu quả xấu. Chúng sanh sợ quả thôi, khi hậu quả xấu có mặt đeo bám thì lúc đó mới khóc lóc than thở thì đã muộn màng rồi. Cho chi bằng ta phòng bệnh, phòng bệnh của thân, phòng bệnh của tâm, để chúng ta sống hạnh phúc và bình an. Năm là nghĩ trước nói sau để khỏi phải lầm lạc. Đó là thói cẩn trọng và biết chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Một lời nói có thể làm quy một đất nước, một lời nói có thể dẫn đến sự hòa bình của thế giới, một lời nói có thể làm cho người ta phấn chấn vươn lên, một lời nói cũng có thể làm cho người ta đang hạnh phúc và trở thành là trầm cảm, điên, máp, tâm thần. Tất cả liên hệ đến thái độ của sự phát ngôn. Cho nên là người tu học Phật cần phải suy nghĩ nói cái gì, nói như thế nào, nói bao nhiêu, nói với ai, nói trong tình huống nào, nói tại đâu, để có được tác dụng của sự nói, chứ không phải thích là cứ nói. Nói cho đã dạ, nói cho hả dạ, nói để giết cho thời gian, chuyện đó là không nên. 6. Phải đến những cái lầm lạc, đem lời chung chính, dạy bảo, nhắc nhở họ quay về đường chánh. Đây là tinh thần nhập thế. Những người làm công việc này tức là đã có một cái chuẩn bị về nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh, tri thức, trí tuệ, cho nên không thể nào bị ảnh hưởng xấu ngược lại từ những kẻ xấu. Đối với họ là với một sứ mệnh, đó là cải hóa. Và bằng mọi giá là làm sao giúp cho người đó từ kẻ bất nhân, thất đức, bất nghĩa, bất trung, bất chính, trở thành là một người chuẩn mực tốt. Và nếu mỗi Phật tử đều thích làm công việc này, con cái, các thành viên trong nhà sẽ không hư, làng xóm sẽ toàn là những người hạnh phúc. Và cứ mỗi một năm trung bình như vậy là có thể giúp cho vài chục người trở thành Phật tử. Tại vì ta có cái hạnh nguyện lớn, có cái cam kết để làm công việc đó. 7 là nghĩ đến kẻ nghèo khó, thương xót, cấp, giúp, ủng hộ. Tức là biết chia sẻ cái phước mình có, biết quan tâm đến những người bất hạnh hơn, biết làm những việc cần làm. Khi nghĩ đến cái chết trong tương lai đó, chọn phương pháp chôn thì mỗi người cũng có 2 thước, chọn phương pháp thiêu thì mỗi người không quá 2 ký trong một cái lọ cốt. Rồi đất nước gió lửa trở về đất gió lửa, tài sản, tiền bạc, danh dự, vị thế, của cải phải bỏ lại tất tần tật ở sau lưng. Con người chỉ mang đi cả một gánh nghiệp 3 sinh, nghiệp của quá khứ, nghiệp hiện tại, để tiếp tục cộng hưởng trong tương lai. Phước hay tội đều mang theo, không bỏ lại được, không có sự lựa chọn. Nghĩ đến như thế thì cố gắng giúp đỡ cho người nghèo, bởi vì cái chết đến chỉ còn lại là những gì chúng ta làm tốt đẹp cho nhau thôi. Cái đó bất tử với thời gian. Quán tưởng và suy nghĩ như thế, chúng ta sẽ sống vị tha, có tinh thần giúp đời của người. 8 là làm việc bố thí nếu mình có tài sản. Không biết bố thí đó thì dẫn đến lãng tiết tài sản, keo kiệt. Và những người như vậy trở thành là tổng giám đốc của các hãng kẹo, đến độ kéo không ra. Tiền của thì là vô thường mà, phải sử dụng phước báo. Giống như là chúng ta tạo ra cái mạch chảy của dòng nước vậy, là không tạo ra nước tù túng, nước tù động á, là nước không sạch, không có vệ sinh. Còn tiền mà chỉ biết giữ bo bo thì không lợi ích cho ai, mà dẫn đến các hậu quả nếu chết bất thình lình á là khó siêu thoát. Bà Thạch Kim Phấn là một trong những người như thế này, rất giàu, sở hữu trên 1.000 tỷ, nhưng mà làng xóm mấy chục năm chưa từng biết bà là người giàu có. Thỉnh thoảng bà còn giả vờ đi mượn tiền ở làng xóm để không ai ngờ rằng là bà có sở hữu cao lớn. Cái đó cũng là một nhân cách tốt, đó là biết tiện tặng. Nhưng mà tiếc có cái là bà không sử dụng cái nguồn tài sản mình có để bố thí giúp người cứu đời, hay là làm cái di chúc, cái khối gia tài kết sù đó cho ngân quỹ từ thiện ở một hội từ thiện nào đó. Chết rồi để lại cái sự tranh chấp cho đứa con nuôi và những người thân, và cái tranh chấp này cũng chưa biết là đi về đâu. Và nếu ai thắng trong tranh chấp, phần lớn là cô con nuôi, cũng chưa chắc là biết sử dụng cái đồng tiền đó cho các việc làm lành. Đó là một điều rất đáng tiếc. Chính là nghĩ đến sự ăn uống có chừng mực. Khi còn nghèo, chúng ta phấn đấu có được 3 bữa cơm, mấy bộ quần áo, mấy nhà che, cái giường và cái mùng tránh mưa gió mùi rủi mũi rồi, để đảm bảo được sức khỏe. Nhưng mà khi giàu có rồi đó, cái nhu cầu nó phải dừng ở chỗ đó, mà là thế nào để giữ được sức khỏe mình, sống tốt hơn. Ở đây đó, kinh điển dạy chúng ta là ăn uống ngủ nghỉ có chừng mực. Không phải ăn quá nhiều là tốt, ăn càng nhiều chết càng sớm. Thưởng thức mà không biết được dưỡng chất và độc tố trong thực phẩm, chỉ kết bạn với tử thần sớm thôi. Những người giàu đi đến những khách sạn, nhà hàng 7 sao, 5 sao, 3 sao trong nước hay nước ngoài, tốn vài chục triệu, thậm chí là vài nghìn đô để mua thêm các nghiệp sát sanh, bởi thích ăn những món ngon vật lạ đắt tiền vậy thôi. Thì vào những quán buffet mà không biết giữ mình đó nha, ngồi ăn từ tiếng này qua tiếng khác, về nhà là ách bao tử, trúng thật, bị béo phì, dẫn đến nhiều bệnh tật khác. Thì ăn không phải là để thỏa mãn khẩu vị theo Đức Phật dạy. Còn Nho giáo cũng có cách dạy tương tự, thực bất tri kỳ vị, tức là không có bận đến cái khẩu vị của việc ăn. Thì người như thế sẽ làm chủ được việc ăn uống, bé tôi chào với các loại bệnh tật. Mười là nhớ nghĩ đến sự công bình khi phân xử hoặc phân chia. Cái công bình xã hội là rất quan trọng, mà nếu không giữ được nó trở thành là đầu mối tranh chấp và bất hòa. Ai có công nhiều tưởng thưởng cao, ai không có làm gì hết thì không thể có được cái đồng lương ngang bằng với những nhân vật quan trọng có đóng góp. Khuynh hướng kinh tế theo hợp tác xã đó là phân đồng mẫu điều, cho nên nó không kích thích được sự đầu tư, nó không kích thích được sự đóng góp, nó không kích thích được sự cạnh tranh, cho nên nền kinh tế bây giờ đã trở nên lỗi thời, ít được ca ngợi như trong mấy chục năm trước tại những nước xã hội chủ nghĩa. Công tâm trong việc ứng xử, không thiên vị, không nghe một chiều, không bên vực một chiều, không gây hàm oan cho ai, tạo cái công bằng chính trực để cho mọi việc nó được tốt. Và ứng xử như vậy nó làm cho mọi người cảm thấy là nể hơn, chứ mà không người ta sẽ không phục. Cái gì có bằng chứng thì mới được xem là có tội, chưa có bằng chứng như là một giả thuyết ta. Đó cũng là một cái công bằng chính trực theo luật. Còn phân chia quyền lợi là phải đầy đủ. Một trong sáu yếu tố dẫn đến hòa hợp cộng đồng, hòa hợp quốc gia, hòa hợp và tập đoàn, hòa hợp khối, hòa hợp liên minh theo Đức Phật đó là chia đồng ăn điều trên năng lực và sự đầu tư ta. Ăn không đồng chia không điều thì dẫn đến các đổ vỡ, từ 1 tới thành 2, từ 2 tới thành 4, từ 4 tới thành đó là n lần. Còn khi phân chia quyền lợi đâu đó đầy đủ thì cái tính bền vững giữa mọi người nó sẽ được đảm bảo hơn. 11, phải nhớ đem ân đức ban rãi trong dân gian, tức là với chi phước báo của mình, biết làm tấm lòng tình thương, tâm vị tha, thái độ vô ngã, chia sẻ và truyền trao kinh nghiệm cho mọi người trong xã hội để họ cũng sở hữu được các đức tính tốt đó, phẩm chất tốt đó, chứ không phải sở hữu cho riêng mình. Giúp đỡ, tận tình, có trách nhiệm, phổ quát, có tinh thần tử tế, có thái độ vị tha, đều là những ân đức cần được ứng xử điều để góp phần xây dựng hạnh phúc. 12, thường nghĩ đến sự huấn luyện nếu mình là quân sĩ hay là vua quan, tức là trong thời bình nhà vua và quan tướng không nên ngủ quên cho chiến thắng, vẫn phải cho các binh lính tập binh chiến lược chiến thuật để nắm vững, để khi có một biến cố gì xảy ra thành lình, đất nước không lâm vào cái cảnh nguy khốc. Chờ đến lúc có nạn giặc hoại xâm đến mới bắt đầu luyện binh tập võ thì quá muộn màng lắm rồi. Cho nên huấn luyện cái tinh thần hy sinh quốc gia, tinh thần yêu nước, tinh thần vì đồng đội, tinh thần quên mình là những tố chất rất quan trọng để góp phần tạo ra mọi thành phần trong xã hội trở thành hữu trách với quốc gia. Từ năm 2011 khi tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam, Trung Quốc lên cao, cũng như giữa Trung Quốc, Philippines và các nước trong khu vực, qua chính sách con đường lưỡi bò chính đoạn, thì chính phủ Việt Nam đã kêu gọi mọi thành phần sẵn sàng yêu nước, sẵn sàng vì tiếng gọi của quê hương. Cái đó là những lời kêu gọi rất cần thiết. Rồi cũng theo đó mà có những học kỳ quân đội đưa vào giảng dạy ở các lớp trung học, đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ, ngay cả trường Phật học mà học kỳ quân đội vẫn được triển khai như thường. Đó là không quên đến sự huấn luyện binh sĩ, huấn luyện nhân cách, huấn luyện sự hy sinh, huấn luyện những tố chất cao thượng cần thiết. Do đó nó giúp cho bình ổn quốc gia, phát triển cộng đồng và chuẩn dưỡng các nhân cách tốt. Bồ Tát Hiền Nhân trích dẫn câu kinh sau đây: làm việc gì phải dự bị trước, như vậy sự nghiệp mỗi ngày mỗi lớn, không khi nào rơi vào thất bại. Đó là tinh thần trách nhiệm, cũng là cam kết. Thì đó nó liên hệ đến phương pháp, cách chuẩn bị, lên phương án, kế hoạch, giải pháp, phương án A, phương án B, phương án C, để bất cứ một tình huống nào ta cũng có được cái giải pháp thích hợp kịp thời để không gây những tổn thất, và nếu có thì cũng thoát ra khỏi một cách an toàn và nhanh chóng. Làm được những điều vừa nêu theo Bồ Tát Hiền Nhân, ta sẽ trở thành là người đáng kính. Và cái người nào không biết vượt qua được những cái trở ngại của bản thân, học hỏi những điều hay, tránh những điều đáng ghét, tạo những điều đáng kính, rồi không có gần gũi với 10 đặng hạng người kính như viễn chi, đồng thời lúc ấy phải phát huy 8 nhân tính cao thượng và 12 điều tâm niệm nằm lòng không được quên, thì những người như thế sẽ dễ dàng phát huy được 10 đức tính tốt của các bậc đại hiền để trở thành bậc chân nhân ở hiện đời và trở thành bậc thánh nhân ở hiện đời. Tất cả những phẩm chất đó nó đều có sẵn trong mỗi con người, có điều là chúng ta có khai thác, có sống với để phát huy hay không mà thôi. Thì đó là nội dung của bài thứ 6, xin kết thúc tại đây.